Vấn đáp Di Ma Cật Kinh 96. Ý nghĩa: cảnh đẹp mỗi khi Bồ Tát xuất hiện.
Chương thứ 11 là cái nhân đề để chữ lớn đó, gọi là Bồ Tát Hạnh. Bồ Tát Hạnh, tôi xin này nhắc cho đại chúng để cái chữ hạnh nó tức là chữ hành. Thường thường ta gọi là Bồ Tát Hạnh đó mà. Bồ Tát thì mỗi một vị có một hạnh, chữ hạnh đó. Gọi chung là Bồ Tát Hạnh là cái hạnh của Bồ Tát. Nhưng mà cái từ Bồ Tát Hạnh đó làm cho người đệ tử Phật có khi là nói cả đời mà không biết Bồ Tát Hạnh là cái gì. Cái nghĩa mà nói cho rõ là nó không có được. Thành ra bữa nay ta học cái chương này có cái nhân đề là Bồ Tát Hạnh đó mà. Thì phải để ý cái này. Bồ Tát Hạnh là không phải là cái gì hết trơn á, nghĩa nó cũng tầm thường lắm, cái gì cắt nghĩa nó dễ dàng lắm, nhưng mà gạt cái chữ hạnh đó. Thì chữ hạnh tức là chữ hành, Bồ Tát Hạnh tức là việc làm của một Bồ Tát. Dễ không? Cũng như tu hành là mỗi người, ta gọi là mỗi một hòa thượng, một thượng tọa, một ông sư là có một cái hạnh. Thì chữ hạnh nó làm cho người ta cũng hiểu cách mơ bà bàn, tức là mỗi người có một hạnh là sao? Cái kỳ thật là cái hạnh là cái hành, là việc làm. Thế thì là cái việc làm nó phải có cái tiêu chuẩn. Người đệ tử Phật thì cái việc làm của người đệ tử Phật phải là làm cái gì? Đành rằng mỗi người có một hạnh, mỗi người có một việc làm. Nhưng mà việc làm đó đừng là cái mục tiêu. Cái mục tiêu của nó là giải thoát thì giác ngộ và cải tạo vô minh diệt trừ hiện nay. Nếu mà lập cái mục tiêu đó mà gọi là mỗi người có một hạnh bằng kiểu nào đó thì cái điều đó nó không có liên quan gì với đạo Phật, mà chẳng qua là một sự mơ màng màng nói một cách ấm ờ để bao che cho cái hạnh nào đó. Mà cái điều đó chính bản thân tôi cũng phải lầm lạc một thời gian dài không định nghĩa được cái chữ hạnh đó. Thế thì hôm nay chúng ta học về cái chuyện này là Bồ Tát Hạnh, tức là cũng nói về việc làm của Bồ Tát. Tôi bắt đầu vào kinh này. Lúc bây giờ Đức Phật đang thuyết pháp ở trong một cái vườn xoài, cây to hàng hàng rợp bóng. Bây giờ đất vườn bỗng nhiên trở nên rộng rãi bao la khác thường, cành lá vườn cây đổi màu mơn mởn xanh tươi, trăm hoa đua nở rực rỡ sắc màu, lá lướt đông đưa trong làn gió nhẹ. Cảnh vật tựa hồ như hân hoan chào đón tất cả đại chúng trong hải hội tự nhiên đều trở thành màu hoàng kim rạng rỡ hào quang. Cảnh vật bỗng nhiên nó đẹp đẽ như vậy đó. Thấy hiện tượng lạ, ông A Nan thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, cho nên nhân gì mà cảnh vật trong cái vườn hiện ra điều lạ thế kia? Đất của vườn xoài bỗng nhiên rộng rãi bao la, cây cối xanh tươi, trăm hoa rực rỡ sắc màu, mọi vật có vẻ như hân hoan khác lạ. Đại chúng trong hải hội đều trở thành một màu hoàng kim rực rỡ. Ông A Nan thưa như thế đó, hỏi Phật như thế. Phật bảo A Nan: Hiện giờ ông Di Ma Cật và nhân thù Xứ Lợi cùng đại chúng đang phát khởi ý muốn đến ra mắt ta. Họ đang cung kính đi nhiễu quanh trước khi đến đây, cho nên ứng ra điều ấy. Cái việc này là đại chúng nhớ rằng việc này tôi đã nói nhiều lần chứ không phải là một lần nhá. Chứ là Bồ Tát mà muốn đến ở một chỗ nào thì cái chỗ đó cảnh vật đẹp đẽ, vui tươi, mọi người hân hoan, bỏ cây tâm quan của thở đi chào đón mừng rỡ, thì tôi cảm thấy rất là đẹp đẽ. cái việc này. Thời gian trước ta học được cái pháp qua mà, thì về cái khoảng mà chịu âm bồ tát bản lai thì cái bản chịu âm bồ tát bản lai có nghĩ rằng trong này không biết là có nhiều vị có nhớ hay không. Chứ Bồ Tát Diệu Âm thì ở trên cái thế giới cái bằng nhất thiết tịnh quang trang nghiêm, cách đây cũng 42 ức hằng hà xa thế giới. Mà khi mà mình là muốn ra mắt Đức Phật Thích Ca Bảo Ta Bà mà, thì trên con đường mà từ cái thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm nó đi đến Bảo Ta Bà này, thì tất cả cảnh nước mà được Bồ Tát đi ngang qua thôi đều là cảnh mật đẹp đẽ trang nghiêm thân tịnh, đất thì bằng lưu ly và hào quang sáng rực, hoa sen nở đầy tất cả, có cây hoa lá như chào đón thăng quan, và mọi người đều cái tâm như là phấn khởi như là quan hỷ hết. Tất cả nước mà Bồ Tát bị ông đi ngang qua thì cái điều đó mỗi lần tôi có nói với đại chúng đó mà, Bồ Tát là tiêu biểu cho một cái tâm niệm. Ví dụ như là đang đến, sắp đến, đang đến, sẽ đến. Sắp đến là mới cháu nở cái ý nguyện mà Bồ Tát muốn đi thôi, thì là cảnh vật của các nơi trên đường này sắp đi là nó đã đẹp đẽ rồi. Rồi đang đến là trên đường đi thì Bồ Tát đi ngang chỗ nào thì cảnh vật nghĩa là thế giới đó đều là trang nghiêm đẹp đẽ hết. Và khi mà Bồ Tát Diệu Âm mình đến Quả Ta Bà thì Quả Ta Bà cũng trở thành đẹp đẽ trang nghiêm rực rỡ hào quang và tâm quang vô lỡ. Những là gió ấm nhẹ nhàng tươi mát làm cho mọi người đều thân quen. Thế thì đó là Diệu Âm nha. Mà tôi đã nói là chúng là nói như vậy cái gì thật là nói cái tấm lòng của ta. Nếu mà ta mà có những cái tấm lòng của ta, cái hành động của ta mà như cái hành động của Bồ Tát, vừa khởi ý niệm làm những cái việc tốt đẹp lợi ích chúng sanh cho mình cho người, thì tâm của ta nó là bắt đầu là tâm Bồ Tát rồi đó. Rồi cái lúc mà ta đang làm tất cả những việc lợi mình lại người, thì đó là ta đang thực hành cái Bồ Tát hạnh đấy. Và khi mà ta đang làm cũng như là đã làm, đang làm và sẽ làm, thì luôn luôn là cái tâm địa của ta, cái đất tâm của ta. Tại chúng nhớ rằng là chỉ tâm là đây là tâm địa, thành ra những cái quả đất này, những cái mặt đất mà đẹp đẽ này là tức là cái đất tâm. Cái tâm địa của ta nó luôn là nó nhẹ nhàng, nó khỏe khoắn, nó đẹp đẽ, nó rực rỡ hào quang sáng chói. Thì cái này tôi nói hồi mà tôi giảng hôm qua, bây giờ để tôi nhắc lại. Bây giờ tôi nhắc lại thêm một cái chuyện nữa để đại chúng thấy rằng là kinh điển là ăn khớp nhau, cái tư tưởng không có khớp sao đều là cái bằng nhất thi quán hạ, không có nói khác. Tôi nói về cái bài kệ, cái bài tựa của cái bộ kinh Địa Tạng nhé. Cái bài tựa đó nó là kẻ thủ từ bi đại giáo chủ, Địa Môn Thiên Hậu Quảng Hàm Tàng, Nam Phương Thế Giới Vũ Hương Dân, Hương Vũ Hoa Dân Cập Hoa Vũ, Bảo Vũ Bảo Dân Do Số Chủng Di Tường Di Thoại Biến Trang Nghiêm. Này, có nghĩa là chúng con, ví dụ như chúng ta đang tụng kinh Địa Tạng đó nè, chúng con cúi đầu làm lễ đấng Đại Từ Bi, đấng giáo chủ Đại Từ Bi, kẻ thủ từ bi đại giáo chủ, Địa Môn Thiên Hậu Quảng Hàm Tàng. Đấng giáo chủ đại từ bi này là ai? Tức là đấng Địa Tạng. Địa Tạng tức là Địa Tạng. Chứ địa là Địa Môn Thiên Hậu Quảng Hàm Tàng, cái địa này là đất. Mà đất thì là nó có cái tính chất thiên, thiên tức là nó chắc, hậu là dày, rồi quảng hàm tức là nó chứa hết, không có cái gì nó không chứa. Thế thì Địa Tạng tức là chỉ cho cái đất vừa dày vừa chắc vừa hàm tàng tất cả. Thế thì công dụng của đất là dày chắc và hàm tàng chứa tất cả, Kinh Tâm Địa Quán mới là lấy cái địa này nè, lấy cái tâm của ta mà viết cho cái địa, cho cái đất này. Thành ra tôi nhắc lại chúng là nhớ nha, nhớ các bạn này, tam giới chi trung hiểu tâm chi chủ, ở trong tam giới lấy tâm làm chủ. Tất cả chúng ta, cái tâm của chúng ta là nó là chủ động cho thân nghĩa của chúng ta, cho nên kêu bằng lấy tâm làm chủ. Năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát của bất năng quán giả cứu cánh tầm luân. Người nào mà hay tinh nghi quán chiếu, hay kiểm soát được cái tâm mình, thì người đó có an lạc, có giải thoát. Còn người nào mà không có quán chiếu, không có tinh nghi, không có kiểm soát cái tâm mình, để cho nó tha hồ, nó chạy theo dục lạc thất tình đó mà, thì cái người này là bị tầm luân. Tầm luân nghĩa là bị chìm đắm, bị quay dần ở trong cái là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn tham sân si mạng mà, nó cứ cái tầm luân nó chìm đắm trong đó, khổ sở triền miên thôi. Cho nên người nào mà không quan tâm thì người đó sẽ bị chìm đắm tầm luân ở trong những cái quỹ đạo của lục dục, của thất tình, đau khổ e chè. Chúng sanh cái tâm du như đại địa à, cho nên cái tâm của chúng sanh á ví như là đại địa. Địa ngôn kia hậu quản hàm tàn đấy, địa tàn là cái ông địa tàn là biết cho cái ông tâm của mình đó. Ông địa tàn là cái ông tâm địa của mình đấy, chứ không có ông địa tàn nào hết, không có ông địa tàn nào hết. Địa tàn đọc là trại là tàn đấy. Chúng sanh cái tâm vô như đại địa, cái tâm của tất cả chúng sanh đó hả, ví dụ như nó cũng giống như là địa tàn, giống như là đất vậy đó. Ngũ cốc ngũ quả cùng đại địa sanh, địa tàn mà nó hàm tàn tất cả ngũ cốc ngũ quả, tất cả những cái gì trên cuộc đời này đều là đất để chứa hết hồn, chứa hết. Và tất cả cỏ cây mầm gốc đều là phát xuất từ đại địa mà sinh ra, từ đại địa mà đất mà sinh ra. Mà tâm chúng sanh thì biết gì đó, ngũ cốc ngũ quả từ đất mà sinh ra, nhưng thị tâm pháp, cái tâm của tất cả chúng sanh cũng y như vậy, cũng giống như đất vậy. Sanh thế xuất thế ngũ thú thiện ác, hữu học vô học, độc giác bồ tát cập ưng di lan. Cái tâm của chúng sanh là đất của sanh đang ngủ cấm ngũ quả, tất cả các thứ mầm tọt cỏ cây, từ lớn tới nhỏ, từ ăn được tới không ăn được, từ ăn sống để cho tới ăn chết, đều là mầm tọt hột giống đó, cỏ cây qua lá đó đều từ đất mà sanh. Thế thì cái tâm của ta cũng vậy, giống như đại vậy vậy. Nó có thể tạo ra những cái pháp thế gian, ví dụ như ta tu nhân thừa thì ta cứ sao ta sống trở lại thành người ở thế gian để mà hưởng lại cái phước báo cuộc sống của thế gian. Rồi á, nếu mà tu nhân thừa thì ta có thể hưởng cái phước báo cuộc sống của người đời. Thành ra cái tâm của chúng ta nó như đại niệm, nó sanh ra cái pháp thế gian, rồi pháp xuất thế gian á, có thể thành thánh tăng chi giác, thành bồ tát, thậm chí cái tâm của chúng ta nó có thể làm chúng ta được thành vô thượng bồ đề, thành phật nữa. Đấy vì lẽ đó mà cái bệnh chúng sanh cái tâm vô như đại địa, tâm của chúng sanh là như là đại địa vậy, cái tâm của chúng sanh là ông địa tàng, ông địa tạng đấy. Cho nên tâm của chúng ta nó sanh ra cái pháp thế gian, cái thế gian là pháp ngũ thú, ngũ thú tức là ngũ đạo. Trời người đã tôi la thì một đại quỷ xuất sanh đều do tâm ta làm hết, thậm chí sanh ra bồ tát, sanh ra như lai cũng đều là từ cái tâm ta hết. Vì thủ nhân duyên tam giới duyên tâm, tâm danh thi địa, do cái nghĩa lý đó, dùng những ví dụ đó mà ta gọi là tam giới duyên tâm, tâm gọi là tâm địa. Thế thì tâm của chúng ta là đất rồi. Mà như chúng ta đọc cái bài nãy đây nhá, bồ tát mà sắp đến đó là cái đất nó biến chuyển là đẹp đẽ, sang nguyên thanh tịnh rực rỡ hào quang liền. Cũng như là vừa bồ tát mà sắp đến đó thì nước nào mà ngài sắp đi ngang qua, đã đi đang đi và sẽ đi, đều là sẽ đẹp đẽ rực rỡ hào quang thanh tịnh như lưu liên pha lê như sa cừ châu mã não. Rồi kinh Địa Tạng cũng nói như vậy, Địa Tạng là tâm tâm. Nam phương thế giới vũ hương dân hương vũ qua dân cập qua vũ bảo dân vô số chủng như tồn như thải chiến căn nghiêm. Nghĩa là cảnh cũng đang đẹp đẽ giống như cảnh vừa tả đây nè, mà còn có mưa hoa nè, mưa hương nè, hào quang rực rỡ nè, nào là đường lành, nào là hiện tượng tốt, nghĩa là không biết bao nhiêu mà kể cho hết. những cái ảnh đó vừa mát mẻ, vừa vui tươi, vừa thấm thoát, vừa nhẹ nhàng, vừa rực rỡ hào quang, vừa tâm quan của nó đủ thứ. Ông địa tạng sắp tới là nó cũng đẹp đẽ giống như đêm đang động. Ở đây là Bồ Tát Di Ma Thật sắp tới, nó đẹp vậy đó. Còn nãy giờ tôi nói từ hôm qua đó là Bồ Tát Diệu Âm sắp tới, cảnh giới cũng đẹp vậy đó. Ở còn trong địa tạng tôi nhắc lại là chúng đó, nghĩa là ông địa tạng sắp tới là cảnh giới nó cũng đẹp vậy, cũng bảo vũ bảo nhân nô số chủ di tường thoại biến sang nhân, tất cả điềm lành hiện hữu tốt, mưa qua mưa hương rực rỡ nào qua ngang cỏ cây qua lá coi như măng mẫn đó cầm đẹp lắm. Thiên nhân chấp Phật thị hà nhân, trời với người hỏi Phật thì cái bậc Thế Tôn chứ nó cái hiện tượng gì mà đẹp đẽ kỳ lạ vậy, cảnh vật hôm nay bừng bừng như là rực rỡ đẹp đẽ lá luôn như vậy. Phật ngôn Địa Tạng Bồ Tát chí, Phật nói này, ông Bồ Tát Địa Tạng sắp đến cho Bồ Tát mà sắp đến là thì đất đẹp đẽ trở thành thanh tịnh như ly pha lê, tâm hoa nở nở là trời khí hậu mát mẻ và là cầm lá xanh tươi vậy đó, hào quang rực rỡ vậy đó. Thế thì là cái tâm Bồ Tát mà sắp đến với lòng ta đó nè, cái Bồ Tát hạnh mà nó đến với lòng ta đó nè, thì cái tâm ta nó nhẹ nhàng, nó đẹp đẽ, nó rực rỡ vậy. Và đây tôi nói thêm một chút nữa để Phật dạy đi. Phật nói Địa Tạng Bồ Tát cái cảnh mà đẹp vậy là Bồ Tát Địa Tạng đấy, để chứng minh tại sao Bồ Tát Địa Tạng là tâm. Đây nè, câu kế tiếp đây nè: Tam Thế Như Lai đồng tán ngưỡng mà thập phương Bồ Tát động quy. À, cái ông Địa Tạng này không phải là cái ông ở bên ngoài mà bắt đứng giữ địa địa đâu nha, không phải. Không phải à, bắt đứng giữ nghĩa địa với mấy cái mã mà sắp chết rồi đem bằng Địa Tạng trước đó là không phải ông đó à. Nhiều cái tháp chưa chết mà bằng Địa Tạng bắt ngồi đó tới con sư tử long xanh gì đó, mà chết khi chưa chôn mà đã có Địa Tạng ngồi rồi. À, còn những cái nghĩa địa thì Bồ Tát đứng giữ nghĩa địa, giữ mồ mã, mà người ta hiểu đó là Địa Tạng là tội nghiệp lắm mà nha, không phải à. Nếu mà tôi hoàn thành Bồ Tát Địa Tạng kiểu đó thì ai giới hạnh chứ? Đè đất ơi, ma không nhiều mà bắt rất ngoài đó, đất nghĩa ra năm này qua năm kia. Chưa kể là cái mùi ấm khí mà trời mưa mới nó bắt lên đó, là cái môi trường vậy Địa Tạng sao chịu nổi chứ? Cho nên không phải ông Địa Tạng mới nói đâu nhé. Địa Tạng là cái ông mà tam thế như lai đồng tán ngưỡng mà thập phương Bồ Tát tổng quy. Cái kinh nói đàng hoàng lắm đó. Cái ông Địa Tạng này tức là cái ông tâm địa, là chi sử cho cái tâm địa của mình đó là Địa Tạng. Vì vậy cho nên ba đời Như Lai mới là đồng tán ngưỡng cái chân tâm này chứ. Tâm tác thiên đường, tâm tác địa ngục, tâm tác đạo quỷ xuất sanh, tâm tác thanh tăng như giác Bồ Tát, thậm chí tâm tác Như Lai Thế Tôn. Cho nên cái tâm này là mới là tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng. Nó là cái chân, cái tâm này là nếu mà nói về cái tâm chân á là nó là thường trú, nói về thể tánh của nó là tánh già và minh, nó là Như Lai Như Giác Diệu Tâm, nó tự nhiên mà bất biến, bất biến mà tự nhiên. Có những lúc nó làm cả địa ngục đạo quỷ xuất sanh mà không hề mất cái chất thật của nó, từ địa ngục đạo quỷ xuất sanh mà nó trở ra nó thành thanh tánh Như Giác Bồ Tát già thật, nghĩa là từ cái bất biến mà nó có thể duyên khởi ra tùy duyên, từ cái tùy duyên mà nó là cái công tam đồ lục đạo, nhưng mà một ngày nào đó đủ duyên nó trở về với cái bản thể bất biến của Như Lai Như Giác Diệu Tâm của nó. Do đó cho nên tâm này là tâm địa mà ta thấy Như Lai đồng tán ngưỡng thật hơn Bồ Tát cộng quy y, ba đời Như Lai đồng tán tán khen ngợi và chiêm ngưỡng, và mười phương Bồ Tát đều quy y, là quy y với cái ông tâm địa, địa tàng đấy. Địa Tạng lại nữa, Địa Tạng này là từ nhân tích thiện. Ông Địa Tạng này là ông này là cái nhân của vô số hạnh lành. Cái nhân của vô số hạnh lành là cái gì? Là Như Lai Như Giác Diệu Tâm, là Phật tánh, là tiên kiến Phật của, là Như Lai Như Giác Diệu Tâm của chúng ta là chân tâm thường trú của chúng ta. Cho nên tâm ta là từ nhân, là cái nhân của mọi hạnh lành. Tâm của ta là tất thiện, nó là cái chỗ mà để chứa tất cả những hành động. Bởi vì tâm của chúng ta là nó là thể tánh tịnh minh mà, nó thường trú mà nó đâu có tội lỗi gì, cho nên nó là cái nhân của mọi hành động, và nó là cái chỗ chứa tất cả hành động. Tất cả chúng ta đều có Phật tánh, đó là không phải là cái chỗ dồn chứa hạnh lành, phước đức trí tuệ đó sao? Tâm của chúng ta là tri kiến Phật, là Như Lai vô giác như tâm, thì chẳng phải là chỗ dồn chứa tất cả, chứa đựng tất cả hạnh lành đó sao? Cho nên tâm chúng ta gọi là từ nhân mà đức thiện, thể cứu chúng sanh. À, cái tâm của ta đó là luôn lúc nào là cũng muốn độ tận chúng sanh hết. Chúng sanh nó có hai mặt, một là chúng sanh ở trong lòng ta, những cái quan niệm như là những cái niệm của thai sanh, loãng sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, những ý niệm của 10 loại chúng sanh ta đều có ở trong tâm ta hết. Cho nên nếu mà ta diệt trừ được những cái tâm đó, ta khiến cho nó nhập vô như niết bàn, thì đó là thể cứu chúng sanh, là chúng sanh ở trong lòng của ta. Nói một cách khác đi là ta hóa giải tất cả những cái tâm niệm tầm thường của những cái loài như là thai sanh ở trong ta, ý niệm những loài thất sanh ở trong ta, quá sanh là đoạn sanh của tưởng vô tưởng, ở trong ta có tất cả những niệm đó, ta quá giải nó đi, đó là ta độ chúng sanh ở trong lòng của ta. Ngoài ra ta có khả năng độ những cái loài mà thai sanh, nằm nõn sanh, thất sanh, quá sanh, hữu sanh, vô sanh ở bên ngoài nữa, bằng cớ là các hàng đệ tử Phật Thanh Lăng Duy Giác đã đi làm cái việc đó bằng cái cách là giáo hóa chúng sanh hoằng dương chánh pháp. Đức Phật của chúng ta đã làm được việc đó, là trong suốt đời đi giáo hóa chúng sanh để độ. Thành ra cái tâm của ta là từ nhân tức thiện mà thể cứu chúng sanh, không có bỏ chúng sanh nào. Chúng sanh nội tâm vẫn có khả năng quá giải để diệt trừ nó, để độ nó trở thành ra bồ đề nước bạn. Chúng sanh bên ngoài nhiều tứ thiền pháp đau khổ, dùng ngôn từ, dùng phương tiện giảng nói truyền ba chánh pháp để độ họ, thế thì là phải cứu chúng sanh chứ. Còn ai mà thường thường trọng kích cái tâm của mình thì người đó giống như là thủ trung kim túc chánh khai địa ngục ngục chi môn mà trưởng thượng minh châu quan nhất đại thiên thế giới. Địa bàn của mình, tâm địa của mình á, mà mình mà quán chiếu mà tư duy cái tâm địa của mình á, là y như mình có cái vị sách, có cái tích trượng để mà phá địa ngục, đập vỡ nát tất cả địa ngục ra. Nhưng mà tôi đã nói với đại chúng mà chỉ địa ngục nó có cái nghĩa là vô hoặc là hữu. Nếu mà tâm vừa quán chiếu, năng quán tâm giả là cứu cánh giải thoát mà. Người nào mà quán cái tâm bình thường á, làm chủ tâm mình á, là coi như là trong tay ta có cái vị sách, đập vỡ tất cả địa ngục không còn được đâu, không có địa ngục nào còn hết nếu cái người mà hay quan tâm. Đây, cho nên là thủ trung dân quốc tránh khai địa ngục dân chi môn, người nào mà hay quán cái tâm mình thì coi như là có vị sắc trong tay đập vỡ hết địa ngục. Và người nào mà hay quán cái tâm mình hay tư duy quán chiếu về cái tâm địa của mình thì coi như là trên tay mình có cái viên minh châu. Cái viên minh châu là cho tả rằng là cái viên minh châu này là bất cứ chỗ nào mà tối tâm vô cùng của bạn đi nữa không, mà có cái viên minh châu trong tay này là chỗ đó trở thành ra rực rỡ hào quang sáng đẹp hết. Thành ra nếu người nào mà hay tư duy quán chiếu cái tâm mình thì coi như trên tay mình có viên minh châu, nó làm soi sáng cả 3.000 đại thiên thế giới. Đây, địa bàn là vậy đó, tức là tâm địa đó mà. Đại bi đại nghĩa đại thánh đại từ bổn tôn địa tạng bồ tát. Thế thì bồ tát địa tạng là ai? Là đức tánh đại bi, là đức tánh đại nguyện, là những đức tánh đại từ. Đó là vị thầy bổn tôn cao quý nhất mà mọi người đều có từ xưa tới nay. Mà bổn tôn nó cao quý từ xưa tới nay, từ vô thủy nhĩ ký vô chung, bởi vì đâu có người nào không có tâm, mà tâm người nào cũng là tâm Phật cả. Chẳng qua là bị vô minh thiền não nó che lấp bên ngoài vậy thôi, chứ còn tâm Phật vẫn còn nguyên mà. Cho nên nó là cái bổn tâm, nó là cái địa tạng, nó là cái tâm địa, nó ẩn kín ở trong ta, mà từ xưa nay ai cũng có cái bằng bổn tâm, nó là cái cao quý nhất. Thế thì là địa tạng mà sắp đến, Bồ Tát địa tạng mà sắp đến thì cảnh trí cũng đẹp đẽ như tôi vừa nói. Ở đây Bồ Tát Di Ma Cảnh mà sắp đến là cái cảnh mà Phật đang xuất pháp ở trong cái vườn xoài đó lại cũng đẹp đẽ như vậy. Cũng như xưa kia trong cái tháng qua mà Bồ Tát Diệu Âm mà sắp đến của ta bà thì 42 ức hàng hà sa bỏ nước ngày đi ngang qua đều là đẹp đẽ rực rỡ như vậy. Cái đó để nói là cái gì? Để nói lên rằng là cái tâm của chúng ta mà vừa nghĩ tới cái hạnh lành, cái hạnh lợi mình, lợi người, cho lợi cho tất cả chúng sanh thì nó sẽ đẹp đẽ, nó sẽ ôn hòa, nó sẽ mát dịu, nó sẽ hiền từ và nó vui sướng, tâm hồn lân lân sáng khoái, nhìn đâu cũng đẹp, cũng giống như là cảnh sắc mùa xuân đẹp đẽ vậy. Đó là cái cách mà dạy dỗ, cái cách tu hành đó, chứ không phải là nói để mà nó thành cái kiểu quan trường đó. Kiểu quan đường này nghe tổ tổ cảnh quan đường bên ngoài phải. Cho nên đọc cái đoạn này để lý cho nó. Mà tôi thấy tôi đã giới thiệu ba cái bộ kinh mà các vị đã học rồi. Thế Bồ Tát mà sắp đến là đẹp vậy. Cho nên bây giờ là Bồ Tát hành là cái hạnh Bồ Tát, các việc làm của Bồ Tát. Mà nói đây là các vị thử thí nghiệm coi. Khi nào mà các vị mà mất cái niệm mà nghĩ làm lợi cho mình, cho người, cho tất cả đó, sao còn các vị nó khác lại. Cũng đồng thời nghĩ cái lợi, nhưng mà cái nghĩ nó không vui vẻ, nó sáng khoái, nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà cũng đồng thời nghĩ cái lợi, mà nghĩ cái lợi cho mình mà hại cho người khác, các vị sẽ bắt đầu thấy gây rất khổ sở và ngừa đầu này đón đầu kia, âm mưu giấu giếm đầu nọ nghe mà rất sợ hãi. Rất là hãi, không có sung sướng. Còn nói chi mà nghĩ tới cái lợi mình mà hại cho người khác thì các vị coi bắt đầu đi vào cái vòng liền. Vừa đau khổ, vừa sợ sệt, vừa lương tâm ghê gắt. Nhưng mà chẳng qua gì trong nhân minh nó dày, nghiệp nặng nghiệp quá đi khác. Nghiệp nặng quá thì không nước qua nổi mà biết rồi phải làm những cái hành động mà hại người lợi mình. Chứ cái đó bắt đầu lương tâm ra rất đau khổ liền. Cái này mọi người tự nghiên cứu bản thân mình, các vị để cho các vị thấy rõ, không có sai. Nói như vậy không phải là tôi nói vô căn cứ, mà chính tôi lấy bản thân tôi kinh nghiệm này. Khi nào mà móc được cái niệm nổi thanh lên mà có ý nghĩa gì mà làm mà công kích người khác hay là đả tháo người khác hay là làm hại cho người khác hay, mà ngay lúc đó là tâm hồn đen tối và bắt đầu đau khổ rồi. Ngược lại là khi nào mà nghĩ tới cái chuyện mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh mà quá chân á, các vị sinh nhẹ nhàng xuống sức kỳ lạ. Cái đó là việc có thiệt không? Vì vậy cho nên là khi mà đã kinh nghiệm vậy rồi là tôi phải phấn đấu. Phấn đấu mà nhớ lời Phật dạy, làm cái gì lợi lạc cho chúng sanh hy sinh hết. Nếu cần có thể được thì chịu thay thế, chịu những cái khổ cho chúng sanh. Mà nếu mà chịu đơn như vậy thì cái tâm của các vị lại lạ kỳ. Có thể thay thế, chịu lỗ lã cái thiệt thòi cho chúng sanh. Mà nếu mà vượt qua được cái đó, các vị sung sướng vô cùng. Còn gì người lại cho mình, đốt cho mình mà hại cho chúng sanh thì dù có được, nhưng mà sau đó các vị sẽ bị dây đứt, sẽ bị đau khổ. Ý kinh dạy là dạy chỗ đó. Cho nên cái tâm mà Bồ Tát mà đến đây là đẹp lắm. Cho nên là nhân ở đây tôi nói về đại chúng cũng để ý. Các vị đừng có tin cái, đừng có tin là địa tạng mà bằng cái mình chôn nghĩa địa mình lửa đất có địa tạng rồi, không có gì đâu. Mất tiền nó mất 4-5 lần á. Cũng còn mà mất thì ta mua có 100 mạng rất mất rồi. Mà mình mua cũng được 1, có 4 thước rồi là có 400 mạng rồi. Nhưng mà ta đem ông địa tạng bằng đồng cái mất cái đó rồi là 4 thước nó là 200 ngàn. Ủa tiền đem chôn cái chỗ là 4 thước 400 đồng. Thước xong cũng vậy thôi à. Cái ông địa tạng nó không làm gì được cho cái xác của thân nhân mình đâu. Còn nói chi cái hồn thì không có ở đó được rồi. Cái hồn của người tử Phật thì nó tùy theo việc mà nó thọ báo cái sức mấy mình nằm đó để dẫn trời giống địa tạng gặp nó chịu chân. Không có vụ đó được. Chứ nói mà mình còn ngồi đó mà nói là thỉnh thoảng là lại ngồi cái chuyện đàm đạo với địa tạng thì là cái điểm mặt thì học để làm cái gì đó. Nhân quả nó bất bỏ hết rồi. Cho nên ông địa tạng không làm gì được đâu. Nhưng mà nói vậy là tôi gần chết rồi, tôi hy sinh đó. Hy sinh mới nói vậy à. Nhưng mà nếu cuộc đời tôi mà tôi không nói vậy là tôi làm thầy chùa. Nó đúng ra là ăn cơm của đàn na tứ thí uổng. Cho nên phải nói thôi, còn chết cũng phải nói. Nói cái chân lý được một người nghe cũng được. Nên Trung ngôn nó định nghĩ bên trong này, nếu bao nhiêu người ta đã lỡ mua chỗ đất mắt rồi, nghe vậy mình nói là mình lỗ chăng? Tôi nói thật các vị, nhưng mà nói này nó động chạm tới rồi, nó mới quần lượng lâu lâu nghe họ này chết đi. Những cái tháp mà chưa hề chết mà đem xuất tháp rồi giỏi rồi mong địa bạn ngồi đó đàng hoàng, các vị nghĩ thế nào về ông địa bạn, về thân phận ông địa bạn? Trời Phật ơi, nếu mà tôi có tốt lắm đi nữa, tôi có thương ông đi nữa, thì ít ra ông cũng chết ông nằm đó rồi, ông mới bắt tôi ông mời ra tôi ghét gia ông đi. Còn ngày ông chưa có lấy cái khác này mà ông bắt tôi ghét gia ngay cái lúc mà ông còn sống. Thế thì tôi làm địa bạn là cái thân phận của tôi là ra cái tháo gì nữa đi, trời ơi. Nhưng mà đấy là một chuyện có thật 1000%, nhưng mà là trong lòng ta. Địa bạn ghét gia mà cái người chủ chưa có tới và cái kho đó chưa có vật liệu gì động hết, mà địa bạn đã ghét gia rồi. Như vậy là cái đạo lý là sao chứ? Tôi thấy những cái nó đau xót vô cùng mà không biết làm sao mà nói và nói với ai. Trời ơi, thành phục một cách địa bạn nguy hiểm vậy đó. Cái thế gian này nó có cái chơi là khi nào là có cái gì trong đó mà nó muốn chắc ở đây chưa có gì trong đó hết. Mà địa bạn ở đó trước là có khi là 5-10 năm rồi, mà cái mồ đó cái ông đó chưa chết. Rồi chờ ông chết rồi, ông chừng nào ông mới cho mình hương tiếc nghỉ luôn. Không, ông thấy ông ở cho địa bạn ở ngoài, ông hương tiếc thì tội sao chết rồi sao địa bạn chịu nói. Cho nên học kinh điển rồi cười lắm. Thấy chân lý rồi cái chuyện thấy rất cười lắm. Thế rồi là cái cảnh mà đẹp đó là cái ý nghĩa nó vậy đó.